học đến cái phần này, bổn phận của người chúng ta sống ở trong trần gian, về công dân, rồi về trong gia đình, về là một người công nhân ở trong công sở của mình, rất là quan trọng để chúng ta có thể hiểu được chúng ta sống làm sao, chẳng những cho chính riêng mình nhưng mà nó ảnh hưởng đến đời sống của những người xung quanh, ở trong mọi mặt, ở trong đời sống của chúng ta. Viện Gallup á, chúng ta biết Viện Gallup là nổi tiếng về thăm dò những cái ý kiến của mọi cái khía cạnh, mọi cái khía cạnh ở trong đời sống của chúng ta, hay là mọi cái hoàn cảnh, mọi cái chuyện ở trong đời sống chúng ta. Thường thường nghe tin tức thì chúng ta nghe nói đến Gallup poll, có nghĩa là cái viện thăm dò ý kiến này, thì họ cho ra, họ khám phá ra có 55% những nhân viên đi làm ở công sở đó thì không có cái tinh thần, không có tinh thần sốt sắng hay là muốn làm việc cái công việc của mình. Họ đi làm là chỉ để giống như để sinh sống mà thôi, chứ họ cũng không có thích thú trong công việc như vậy. Thì ông Spencer Johnson, tác giả của cái quyển gọi là Who Moved My Cheese, ai đã giờ cái khô mai của tôi, có lần nói rằng là động cơ, ông nói là động cơ lâu bền duy nhất cho cái công việc làm đó là đến từ những nhân viên, mà chính họ là những người phải mang cái động cơ đó đến cái công sở của mình. Thì tiếng Anh chúng ta thấy ở đây để là the only long lasting motivation comes from the employees who bring it to work themselves. Chúng ta thấy ở đây đúng là như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Cái quan trọng đó là cái thái độ của chúng ta, chứ không phải là cái vấn đề bên ngoài, thái độ bên trong chúng ta ở đây. Chúng ta thấy đọc lời Chúa đó, ban đầu lời Chúa dạy chúng ta ở trong sách Sáng Thế Ký đó, khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất đó, hay là khai thiên lập địa đó, thì Chúa dựng nên mọi vạn vật ở trên cõi vũ trụ này, vạn vật tất cả ở trong đó con người của chúng ta. Thì ban đầu đó, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký đó là Chúa dựng nên con người và họ không cần phải làm gì cả, chỉ ở trong cái vườn, coi xem cái vườn địa đàn mà thôi. Vườn ở đen đó, vườn địa đàn mà thôi. Và mỗi ngày có cơ hội để có cái sự liên hệ mật thiết gần gũi với Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta thấy ma quỷ hay Satan đã đến để cám dỗ con người, chống nghịch lại hay là phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà con người đã nghe theo cái sự cám dỗ của Satan đó và phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời đó, thì Chúa bắt buộc phải đuổi con người ra khỏi vườn địa đàng, không cho họ ở trong cái vườn địa đàng đó, cũng như là mất đi cái sự liên hệ với Ngài, không có cái sự liên hệ mà Chúa muốn, bởi vì Chúa là đấng thánh khiết và tội lỗi không thể nào có cái sự liên hệ nào với sự thánh khiết cả. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17 câu 19 á, thì khi Chúa đuổi ra đó thì Chúa nói là vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, chọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Trong Kinh Thánh, lời Chúa nói rất là rõ ràng, thưa các ông bà anh chị em, là con người chúng ta sau khi phạm tội là họ bị buộc phải muốn sinh sống, muốn sống còn ở trên đất này, thì họ phải làm việc rất là cực nhọc, đổ mồ hôi trán. Ở trong Kinh Thánh nói rõ ràng ở đây. Cho nên làm việc hay là đi làm là một cái phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, của mọi người. Hầu như tất cả mọi người trên trần gian này phải đều đi làm để chúng ta có thể sống còn được ở trên cái thế gian tạm bợ này, thưa quý vị, như lời Kinh Thánh Chúa đã dạy chúng ta. Chẳng những mà phải làm việc cực nhọc, nhưng mà chúng ta biết, quý vị ở đây tất cả đều đi làm, đã kinh nghiệm rồi, chúng ta đều biết rõ cả. Khi mà chúng ta phải đối diện, nhất là trong những cái hoàn cảnh khó khăn là đối diện ở trong sở làm đó, nhất là chúng ta làm việc chung với những người mà có thể gọi là có những cái thái độ khó chịu, khó khăn, hàng học hay là đối với chúng ta, Hoặc là khi chúng ta đối diện với những người chủ hay là những người cấp trên, họ họ nhẫn tâm, họ họ đối xử với chúng ta không có công bằng, họ đối xử với chúng ta không có tốt lành. Nhưng mà là Cơ Đốc nhân thì sao, thưa các ông bạn chị em? Cái câu hỏi đó, Cơ Đốc nhân chúng ta cần phải hỏi đó là chúng ta phải mang gì đến sở làm để có thể tiếp tục sốt sáng làm việc cho lâu bền được. Chúng ta sẽ mang gì đến cho công sở, điều gì để tìm thấy được sự, giống như là cái sự thành tựu, hoàn thành và cái niềm vui ở trong công việc, ngay cả nếu có một số người ở trong công sở của mình có thái độ khó chịu đối với chúng ta, hay là người cấp trên hoặc là chủ của mình có cái thái độ đối xử không công bằng hay là nhẫn tâm đối với chúng ta. Có người nói là tôi rất biết ơn vì những người khó khăn trong cuộc đời của tôi. Họ đã chỉ cho tôi chính xác người mà tôi không muốn trở thành. Câu tiếng Anh chúng ta thấy ở trên PowerPoint đó là I am thankful for all those difficult people in my life. They have shown me exactly who I do not want to be. Chúng ta thấy nhiều khi, thưa các bạn chị em, những người khó khăn đó có thể nhiều khi giúp cho chúng ta tốt hơn nếu chúng ta có cái nhìn tích cực, có cái thái độ, có cái nhìn hay có cái quan điểm tích cực của mình và có cái thái độ đó đáp lại với cái nhìn của chúng ta. Thì chúng ta thấy có nhiều khi có những người khó khăn, có những cái thách thức xung quanh chúng ta qua con người đó sẽ giúp cho chúng ta có thể trở nên người tốt hơn, thưa các ông bạn chị em. Chứ thường là khi chúng ta mà gặp cái khó khăn, thử thách hay là ai làm điều gì đó thì chúng ta sẽ phản ứng một cách gọi là tiêu cực, hay là chúng ta phàn nàn, hay chúng ta có những cái lời gì đó, hay có cái thái độ khó chịu đối với cái người mà đã có cái thái độ đối xử với chúng ta không có tốt lành hay là không công bình, phải không? Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, nếu mà chúng ta có cái nhìn là, bởi vì trong Kinh Thánh hồi nãy ông Mục Sư Lăng cũng nói là mọi sự hiệp lại thì có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, phải không? Có nghĩa là mọi điều xảy ra trong đời sống chúng ta, mọi người trong đời sống chúng ta, kể cả những người đối xử với chúng ta không có tốt lành hay là không công bình, cũng có ích cho cái đời sống của chúng ta nếu chúng ta có cái nhìn như là lời Chúa dạy, chúng ta có cái quan điểm như vậy. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta trở lại phần Kinh Thánh này. Trong Phi-e-rơ thứ nhất á, ông Phi-e-rơ ông kinh nghiệm và ông chia sẻ lại, nói với chúng ta là bổn lần tuần trước á, chúng ta xem là bổn phận đối với các bậc cầm quyền, có nghĩa là Cơ Đốc nhân và chính trị. Hôm nay là bổn phận của kẻ tôi tớ Chúa, Cơ Đốc nhân là công sở làm ở đây. Câu 18 đoạn thứ 2 trong Phi-e-rơ á, lời Chúa dạy là hỡi kẻ làm tôi tớ, những người việc đi làm đó, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình, chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phục người chủ khó tính nữa. Trong cái nghĩa đen của cái phần Kinh Thánh này đó, đối với những người nhẫn tâm đó và không công bằng á, ở trong mà cách mà họ đối xử với những người làm của họ đó, thì Chúa nói về cái thái độ của chúng ta hay là những người Cơ Đốc nhân lúc bấy giờ mà chúng ta trong ngày hôm nay đó, ngay cả khi làm việc cho những người chủ như vậy đó, hay là những người khách hàng, hay là bất cứ những người nhân viên làm việc chung với chúng ta như vậy đó, nếu chúng ta muốn trở nên vui thỏa, chúng ta và sốt sắng về cái công việc làm của chúng ta nó lâu bền hơn á, thì chúng ta phải mang đến công sở của mình một cái thái độ là thuận phục và tôn trọng, submission and respect, especially those who are above you, đặc biệt thuận phục và tôn trọng nhất là những người cấp trên, những người có lập chủ của chúng ta ở đây. Giống như tuần trước chúng ta thấy đó, chính trị có thể đa số chúng ta không đồng ý với những người chính trị gia, nhưng mà Chúa đã đặt để họ trong vị trí rồi, chúng ta tôn trọng cái vị trí đó. Thì cũng vậy, thưa quý vị, ở trong công sở làm, chúng ta tôn trọng cái vị trí của người đã Chúa đặt ở trên chúng ta rồi, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái điểm đầu tiên là chúng ta phải thuận phục chủ mình, thuận phục chủ của mình. Chúng ta phải vâng lời với cái sự tôn trọng, ngay cả đối với những người nhẫn tâm hay là không công bình đối với chúng ta ở đây. Quý vị nghe điều này chúng ta thấy nghe có lý không? Đối với thời đời này, đối với thế gian thì điều này chắc chắn là không nghe không lọt lỗ tai rồi, phải không? Điều này là vô lý, điều này dường như là không công bằng, điều này nó không hợp lý liệt gì cả. Nhưng mà đó là cách duy nhất, thưa các ông bà anh chị em, để chúng ta luôn ở trong tinh thần sốt sắng và được làm việc lâu bền, để mà có thể sinh sống tạm ở trên đời sống này, thưa quý vị. Và chúng ta thấy đó, niềm vui trong công việc của chúng ta đó, niềm vui trong công việc của chúng ta không đến từ những hoàn cảnh bên ngoài, hồi nãy tôi nói đó, nhưng từ thái độ bên trong của tấm lòng. Khi chúng ta làm việc vì danh Chúa, chúng ta nhớ chúng ta làm việc, dĩ nhiên Chúa cho chúng ta phải chịu khó làm việc để sinh sống được, nhưng mà tất cả vì danh Chúa, hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ điều gì vì sự vinh hiển của Chúa, đó là lời Chúa dạy. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ là chúng ta làm việc là làm việc cho Chúa, làm cho sự vinh hiển của Chúa, cho sự vinh quang của Chúa, thì chúng ta sẽ không, cái hoàn cảnh bên ngoài không nên lung lay cái thái độ của chúng ta, cái thái độ cứng rắn, yêu mến Chúa hay là tích cực của chúng ta được. Cho nên bên trong cái tấm lòng chúng ta rất là quan trọng ở đây. Cho nên chúng ta thấy đó là cái quan điểm điều mà Chúa dạy chúng ta trong cái phân đoạn này. Ngay cả ở trong đoạn 2 câu 13, hồi tuần rồi đó chúng ta học đó, câu 13 nói là vì cớ Chúa hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua như đấng rất cao. Chúa nói là vì cớ Chúa, thưa các ông bà anh chị em, nói cách khác đó, đừng chỉ nhìn thấy chính mình đang làm việc cho chủ của mình mà thôi, nhưng hãy thấy là chúng ta đang làm việc cho Chúa. Làm việc cho Chúa, thưa các ông bà anh chị em, có phần Kinh Thánh cũng nói rõ ràng như vậy. Chúng ta đang làm việc cho Chúa, là con dân của Chúa, thưa các ông bà anh chị em, chúng ta cũng phải làm việc như bao nhiêu người khác, như Chúa đã dạy, Chúa đã định như vậy rồi. Nhưng mà chúng ta làm việc cho cái mục đích cao thượng hơn, to lớn hơn, vĩ đại hơn, và không phải là cái người chủ của con người, người chủ về người, nhưng mà đây là người chủ của chúng ta thật sự, đó là Đức Chúa Trời của chúng ta, là Chúa của chúng ta, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta làm việc để mang cái sự tôn trọng và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhìn Chúa đang, giống như là chúng ta đang nhìn Chúa đang đứng đằng sau chúng ta và khích lệ chúng ta, để giúp đỡ chúng ta rất là nhiều, ban chúng ta sự chịu đựng, ban chúng ta sức lực, ban chúng ta những điều chúng ta cần để chúng ta có thể sống được giữa có những người xung quanh, nhất là những người mà có thể là họ đối xử với chúng ta không có được tốt lành, hay là không công bằng, hay là nhẫn tâm. Bởi vì lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng, chính đời sống của chúng ta là ánh sáng của trần gian, có thể ảnh hưởng chiếu rọi cho mọi người, thưa các ông bà anh chị em. Đó là điểm chúng ta thấy rất là quan trọng ở đây. Có người nói rằng là, có người nói, tôi ghi tiếng Anh đó, là công việc của bạn sẽ lấp đầy một phần lớn cuộc đời của bạn, và cách duy nhất để thật sự thỏa lòng và làm điều bạn tin là công việc vĩ đại, và cách duy nhất để làm việc vĩ đại là yêu thích điều bạn làm. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what to do, you do. Thưa các bạn chị em, cho nên vì vậy không có gì trở nên xấu nếu chúng ta vui thỏa với điều bạn chúng ta đang, với điều chúng ta đang làm. Chúng ta vui, chúng ta thích, yêu thích cái việc làm thì không có gì mà gọi là xấu cả, thưa các bạn chị em. Cho dù người ta dèm chê, người ta nói xấu, hay là những người chủ của mình hay những người cấp trên của mình đối xử với chúng ta không có công bằng, không có tốt lành gì cả, thưa quý vị. Đó là điểm thứ nhất, là chúng ta phải thuận phục. Chúng ta thuận phục với tính lòng là tôn trọng với cái vị trí của những người cấp trên như vậy. Thứ nhì là chúng ta sẽ kinh nghiệm cái ơn phước Chúa ban cho. Chúng ta xem lời của Chúa ở trong câu 19, câu 20 đó. Phi-e-rơ thứ nhất tôi tiếp tục đọc đó. Là đoạn 2 đó. Lời Chúa nói là vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Vả mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn nhục thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn nhục chịu khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy lời Chúa dạy một cách rất là đặc biệt ở đây. Có nghĩa rất là cao thượng đây, không có giống như cái tư tưởng bình thường của con người. Chúng ta làm lành, làm tốt, làm gì chúng ta khoe. Thường thường người ta làm lành, làm tốt, người ta làm cái gì thành công người ta khoe. Nhưng mà đối với Chúa cái đó không có, nó không phải là một ơn phước. Khi mà mình bị khó khăn, khi mình bị thử thách, khi mình bị đời này đối xử mình, hay là những người chủ đối xử mình không tốt lành, mà chúng ta chịu đựng được, chúng ta có thể vượt qua được thì đó là một ơn phước, thưa các ông bạn chị em. Khi chúng ta thuận phục chịu đựng thì Chúa nói đó là một ơn phước. Chúng ta sẽ, bởi vì trong Kinh Thánh cái chỗ phần đầu nói là vì nhân cớ lương tâm đối với Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho đặt trong con người chúng ta, Chúa dựng nên con người chúng ta, thể xác tất cả mọi sự, thần linh, linh hồn đó. Rồi Chúa cho chúng ta có cái lương tâm. Cái lương tâm rất là quan trọng ở đây. Và cái lương tâm đó là mình biết là có sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Và trong mọi hoàn cảnh chúng ta, Chúa cho phép xảy ra ở đây. Và giúp cho chúng ta có thể kinh nghiệm được là Chúa đang đứng bên mình, đang ở đằng sau, đằng trước bên mình, hướng dẫn chúng ta, thúc đẩy chúng ta, nâng đỡ chúng ta, đi với chúng ta như người bạn. Và chính Chúa Giê-xu cũng đã từng trải đời, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta nhớ trong vườn Gethsemane không? Hay là trước cái vườn Gethsemane, Chúa bị, trong cái chức vụ của Chúa đó, Chúa bị người ta tìm cách để giết, rồi chúng Chúa bị phỉ nhổ, chúng ta bị dèm chê, rồi từ từ người ta đưa Chúa đến cái sự chết luôn. Và Chúa ở trong vườn Gethsemane, Chúa trải qua cái thử thách khó khăn quá. Chúa nhiều khi Chúa thấy cảm như là đối với cái thân xác á, nói về cái thân xác của Chúa thôi thì Chúa chịu không nổi rồi. Nhưng mà bởi vì Ngài đã thuận phục Đức Chúa Trời và sẵn sàng để đặt vào chương trình Đức Chúa Trời, và bởi như vậy Chúa sẵn sàng đi qua cái sự chết đó là bởi vì nhân loại và bởi vì những người như chúng ta, thưa các ông và anh chị em, để chúng ta được cứu. Chúa chết để chúng ta được cứu, Chúa bị những lần roi để chúng ta được lành bệnh như vậy. Thì cũng vậy, Chúa cũng đã từng trải rồi. Và sứ đồ Phaolô cũng vậy, ông cũng đã từng trải rồi. Và chúng ta học sách Phi-e-rơ cũng vậy. Trong những tuần lễ vừa qua chúng ta học sách Phi-e-rơ rồi, chúng ta biết những cái khó khăn, những thử thách là tạm thôi, thưa các ông bạn chị em. Chỉ là tạm thôi, những thử thách trăm bề sẽ đến chúng ta ở đây. Nhưng mà ở trong đây chúng ta để cái chữ cái trong cái nghĩa đen của cái văn mạch. Đây là cái ơn phước hay là ân sủng trước mặt Đức Chúa Trời. Bị đau thương một cách không công bằng đó là cách duy nhất để kinh nghiệm được ơn phước thật mà Chúa ban cho chúng ta, thưa các ông bạn chị em. Ở trong cái quyển sách cái tựa đề là A Place of Skeptics đó, thì ông Scott Lawson ông kể về một chuyện của một người phụ nữ cùng với chồng mình làm giáo sĩ ở bên miền Tây của Âu Châu đó. Ở đó đó bà bắt đầu bị đau lưng nhiều lắm, bị đau lưng đến nỗi mà trở nên không có thể hoạt động được luôn. Bởi vì những cái x-ray, bắt đầu x-ray mới cho bà những quang thiên X á, người ta scan á, người ta cho bà thấy có một cái cục bú rất là to mà như trái bưởi như vậy đó, nó đang dính liền với cái cột sống của bà. Và cái cuộc giải phẫu, nhưng mà cái cuộc giải phẫu này như là một cái phương pháp không có cái, không liều lĩnh nha, họ nói là như vậy, nhưng mà tuy nhiên có cái sự sai chật xảy ra ở đây. Bà Annette, bà tên là bà Annette, sau khi tỉnh lại sau cái cuộc giải phẫu đó, thì khám phá ra là mình bị bại liệt từ cổ xuống luôn. Và cái bị đau đớn, có nghĩa là cái sự đau đớn không vắng bóng ở trong thân thể của bà, không có vắng bóng một giây phút nào cả, thưa các ông bà anh chị em. Không lâu sau đó thì vợ chồng của bà và 5 người con họ phải trở về Hoa Kỳ để bà được chăm sóc ở đây. Vài năm sau đó thì ông chồng của bà Annette mời ông Scott Lawson, là cái tác giả của cái cuốn sách là A Place of Skeptics, đến nhà để dùng bữa tối vào một cái chủ nhật. Thì ông Scott Lawson ông không biết trong mong là gì. Ban đầu thì ông không biết trong mong điều gì từ cái buổi thăm viếng đó. Ông tự hỏi là có phải bà giáo sĩ Annette này nằm liệt giường liệt chiếu không? Hay là có phải là ông bà giáo sĩ chỉ tiếp chuyện chừng vài ba phút thôi trước khi để cho bà giáo sĩ có thể nghỉ ngơi, phải không? Tại vì không có đau đớn quá mà, với lại không có thể nào ngồi lâu được nữa. Nhưng thay vì đối diện với một người phụ nữ sẽ bận đồ đẹp ở bên ngoài mà thôi, rồi có bao nhiêu cái lời than phiền như vậy. Nhưng mà ông nói là đã ngồi suốt 5 tiếng đồng hồ với ông bà giáo sĩ và trò chuyện với nhau. Và bà giáo sĩ chia sẻ bà thế nào sau khi cái ra khỏi cuộc giải phẫu đó, bà giáo sĩ và mọi người khác tập trung cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho bà. Khi điều đó không xảy ra đó thì bà phải được đưa về nhà cần chăm sóc 24/24, không phải luôn luôn chăm sóc cho bà như vậy, và bà trở nên bị trầm cảm. Đa số nhiều người không có liên lạc với bà được. Cuộc sống của gia đình của bà bị ngừng lại về trong, đặc biệt là vấn đề hầu việc Chúa đó. Trong trường Kinh Thánh không có huấn luyện giáo sĩ cách đối diện với cái cuộc sống bị hoàn toàn là cột chặt vào cái xe lăn tay và cái thân xác đau thương không ngừng. Bà giáo sĩ Annette, bà nói như thế này: tôi đã có cảm giác là tôi có ba cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất á, là tự kết liễu đời mình và chấm dứt cái sự đau đớn không thể gánh nổi cho chính tôi và cũng như cho gia đình của tôi. Lựa chọn thứ nhì á, là từ bỏ đức tin từ nơi Đức Chúa Trời và chỉ dùng thuốc giảm đau, dựa vào thuốc men mà thôi. Và thứ ba đó thì đặt sức lực của mình chọn vào trong tay Chúa để khám phá ra Đức Chúa Trời là đấng như thế nào ở giữa sự đau đớn của tôi. Đang trò chuyện với ông Scott Lawson thì khuôn mặt của bà tỏ sáng lên và bà nói: tôi đã chọn cái lựa chọn thứ ba. Tôi đã chọn cái lựa chọn thứ ba là giao phó hoàn toàn sức lực, con người, thân thể, cuộc đời của tôi, đức tin vào trong tay của ba ngôi của Đức Chúa Trời của tôi. Và cái điều đó đã giúp cho bà có đủ nghị lực, đủ sức sống mà bà có thể sống được cho dù đau đớn nhưng vẫn có niềm vui ở trong tình yêu thương của Chúa. Đó là chỗ mà Đức Chúa Trời, thưa các ông bạn chị em, kinh nghiệm điều này, đã từng trải điều này, thưa quý vị. Bà giáo sĩ Annette này đã chọn cái sự hiểu thấu Đức Chúa Trời mình là như thế nào, quý vị. Và trong cái sự tỉnh thức đó, bà đã kinh nghiệm một cái ơn phước, một cái ân sủng mà con người chúng ta không nghĩ ra được, không hiểu được. Đau đớn 24/24 vậy mà sao là ơn phước được, quý vị. Vì vậy chúng ta để ý, đây là một cái kinh nghiệm, khi chúng ta thuận phục Chúa một cách hoàn toàn và giao phó cuộc đời cho Chúa đó, thì lúc đó chúng ta mới kinh nghiệm cái ơn phước. Chứ bây giờ nói hay là chia sẻ dùng cái kinh nghiệm của bà giáo sĩ này hay nhiều cái câu chuyện khác á, và nói cho quý vị đó giống như là tôi chỉ thuyết trình thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta trong tương lai chúng ta có một cái gì đó mà quá thách thức đau đớn đó, chúng ta thử coi, đặt chọn cái cuộc đời của mình vào Chúa và tin rằng là Đức Chúa Trời có chương trình cho chính mình đó, thì lúc đó thì chúng ta mới có kinh nghiệm một ơn phước cả. Lý thuyết là một ơn phước nhưng mà chúng ta phải kinh nghiệm, thưa các ông bà anh chị em. Thứ nhất là chúng ta phải thuận phục. Thứ nhì là chúng ta khi thuận phục á, chúng ta sẽ kinh nghiệm một ơn phước cho ban cho. Và thứ ba là chúng ta sẽ hoàn thành, fulfill your calling, hoàn thành sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta xem câu 21 đó. Câu 21 là Chúa nói là: anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Chúng ta thấy rõ ràng câu 21 lời Chúa nói rất là rõ ràng này. Khi chúng ta chịu đựng sự đối xử không công bằng trong công việc làm của mình á, chúng ta nhận thức rằng là mục đích của Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta và chúng ta bắt đầu hoàn thành cái kế hoạch, cái chương trình toàn hảo mà Chúa đã dành cho đời sống của chúng ta ở đây, bởi vì chính Chúa Giê-xu đã từng trải và để lại cho chúng ta một tấm gương ở đây. Cái chữ example hay cái chữ tấm gương ở đây đó, thưa các ông bạn chị em, cái với cái nghĩa đen đó là underwriting, có nghĩa là underwriting, viết theo hay là đồ lại, đồ theo đó. Ở đây có nghĩa rằng là ngày xưa đó là những người thầy giáo đó, chúng ta để ý, nhất là Việt Nam chúng ta hay dùng cái này đó. Những người thầy giáo đó họ viết những chữ mẫu tự cho mấy em nhỏ khi mà chưa có rành để viết chữ thì sao cho đẹp đó, thì họ sẽ giống như họ viết cái chữ đó một cách mờ trên tờ giấy đó, rồi cái mấy em nhỏ đó là sẽ từ cái chữ đó đó lấy cây tay của mình viết cây viết đó, cái đồ đúng theo cái hình mẫu như vậy đó, làm như vậy hoài riết là cái chữ viết của mình nó sẽ giống như những thầy cô giáo muốn cho nó đẹp hơn, thay vì mấy em không có biết rành nó viết tùm lum tà la, phải không? Cho nên chúng ta thấy đó cái hiểu là cái chữ tấm gương đây đó, trong cái nghĩa đen là underwriting, là copy, là đồ lại cái gì, cái kiểu mẫu đã có sẵn rồi. Thì trong Kinh Thánh đây chúng nó nói ra là anh em đã được kêu gọi đến sự đó, có nghĩa là kêu gọi đến cái sự thuận phục trong cái hoàn cảnh khó khăn mà người chủ của mình đối xử mình như vậy đó. Vì đấng Christ cũng đã chịu khổ rồi cho anh em rồi, để lại cho anh em một gương để anh em có thể đồ lại hay là copy lại, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài, trong câu 22 đến câu 24, không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm giọ. nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Thưa các bạn chị em, lời Chúa dạy chúng ta, cho chúng ta rất là rõ ràng. Chúa Giêsu đã từng trải, và người ta đối xử với người ta với Chúa như thế nào chúng ta đã biết rồi phải không? Như là lời Kinh Thánh nói rõ ràng. Nhưng mà Chúa không có phản ứng, Chúa không có trả đũa, Chúa không có có thái độ tiêu cực ngược lại đối lại với lại những cái người mà những kẻ thù của Chúa hay những người đối xử với Chúa một cách rất là tệ hại. Thưa các bạn chị em, thay vì Chúa Giêsu kháng cự lại, Chúa Giêsu trong Kinh Thánh nói rõ ràng ha, lúc mà trong vườn Gethsemane Chúa nói Chúa có thể xin Đức Chúa Trời sai một đoàn thiên sứ đến để đánh tan hay là nghịch lại những người lính La Mã lúc bây giờ, phải không quý vị? Chúng ta nhớ như vậy. Nhưng mà ngay trên cây thập tự, thưa các bạn, Chúa nói là chương trình của Đức Chúa Trời, và ngay cả trên cây thập tự đó thì Chúa cầu nguyện như thế nào? Cha ơi, xin Cha tha thứ cho họ vì họ không biết họ đang làm gì. Và trước khi Ngài tắt hơi, Chúa cầu nguyện là Cha ơi, con giao linh hồn con lại trong tay Cha. Chúng ta thấy đây là những cái lời mà Chúa giúp cho chúng ta rất là một cái, có thể nói là một cái tình yêu của Chúa và cái sự thuận phục của Đức Chúa Trời, một tấm gương mà chúng ta đáng để noi theo. Thưa các ông bạn chị em, Chúa Giêsu có quyền để nghịch lại hay là để tiêu diệt những kẻ thù của Ngài hay là những người đối xử với Ngài không tốt lành. Nhưng mà bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời cao thượng, bày tỏ sự thương xót, bày tỏ sự tha thứ, thì khi chúng ta làm, Chúa muốn chúng ta bắt chước Chúa như vậy. Khi chúng ta tha thứ được, khi chúng ta chịu đựng được, thì lúc đó chúng ta mới là một phước hạnh. Chứ trong Kinh Thánh nói là nếu mà ai thương mình thương lại có ích gì chăng, phải không? Cho nên Chúa mới dạy chúng ta là hãy yêu kẻ thù nghịch mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Thì đó là một ơn phước, thưa các ông bà anh chị em. Đây là cái suy nghĩ không có, nó đi ngược lại cái lý tưởng của con người. Nhưng mà nếu khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ mới thật sự là kinh nghiệm cái phước lành mà Chúa ban cho chúng ta ở đây. Chúa Giêsu đã để lại tấm gương cho chúng ta và Chúa muốn chúng ta đồ lại cái tấm gương đó hay là cái copy lại cái tấm gương đó, thưa các ông bà anh chị em. Trong cái ông Fleming Rutledge, trong cái quyển sách gọi là Undoing of Death, nói về cô Sally là một người bạn của ông ta, là người bị vu oan, là nghi can ăn cắp đồ tại một cái cửa hàng, một cái tiệm bán đồ cao cấp ở đây. Ông viết là cái cửa hàng đó là bán đồ thời trang, rất là mắc tiền và rất là phong cách ở đây, very elegant. Và chính cô Sally cũng là cái người mà cũng thích thời trang và cũng sống rất là elegant nữa. Cho nên cô mua một cái chiếc áo rất là mắc tiền, đắt tiền. Nhưng mà cái vấn đề không may mắn là cái người tính tiền đó, cái người mà tính tiền đó, quên lấy cái nút mà chúng ta biết đi vô những cửa hàng nào mà có những cái hàng nào đắt giá đó, lúc nào họ cũng có cái nút bấm gài để khi nào trả tiền đó, thì người ta lấy cái nút đó ra, thì chúng ta đi ra cửa sẽ không có chuyện gì, phải không? Nhưng mà cái người đó họ quên, thỉnh thoảng chúng ta cũng, có một số người chúng ta cũng bị như vậy, phải không? Quên lấy cái nút đó ra đi. Cho nên khi cô cầm cái shopping trong cái áo mắc tiền đi ra thì cái tiếng còi nó hú lên to lớn như vậy á, buộc là cái người security đó, cái người đứng canh giữ tiệm á, là phải bắt cô lại và giữ cô lại như vậy. Thì lúc bấy giờ thì có những người bạn của cô đi theo hỏi là ô, vô có ID không vậy? Bạn gọi luật sư của bạn chưa? Bạn có gọi ông chủ tịch của tiệm chưa? Nói điều này. Nhưng cô Sally trả lời rằng là đó không phải là cái nan đề, bởi vì tôi biết tôi là ai. Nhưng mà cái điều đó không có tệ hại. Nhưng cái điều tệ hại đó là cảm giác là bị đối xử như là một can phạm, như là một tội phạm. Và thưa các ông bà anh chị em, đó là điều mà giống một chút nào, chút xíu nào Chúa Giêsu chúng ta đã trải qua. Chúa Giêsu là đấng vô tội, hoàn toàn vô tội, nhưng bị người ta đối xử chẳng những là một can phạm nhưng một tội phạm, một có nghĩa là một tử tù đó, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói là bởi vì tội lỗi của nhân loại, tội lỗi của ông bà anh chị em và tôi mà Chúa chịu trở nên một can phạm, là một tử tội, để chất thải cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên tôi nói là thay vì Chúa Giêsu sai lửa từ trời xuống tiêu diệt những người đối xử với Chúa như vậy, nhưng mà Chúa đã yêu thương, Chúa đã sẵn sàng thuận phục để làm chọn cái chương trình cứu rỗi của Ngài, làm chọn cái tình yêu thương vô bờ bến hoàn toàn của Đức Chúa Trời cho nhân loại, và làm chọn cái ân sủng mà Chúa dành cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Chúa gọi chúng ta sống trong sự công bình. Ngài gọi chúng ta làm điều đúng đắn ngay cả mọi người khác đang làm điều sai chặt, thưa các ông bà anh chị em. Chúa Giêsu không chỉ là gương mẫu của chúng ta, nhưng Ngài cũng là đấng cứu chuộc của chúng ta, như trong Kinh Thánh nó rõ ràng, thưa các ông bà anh chị em. Tôi đã chia sẻ phân tích với các ông bà anh chị em rồi. Cho nên câu 24 nó nói, thật ra ở đây cái câu 25 trong Kinh Thánh tiếng Anh là, trong Kinh Thánh của tôi là tới câu 24 thôi, mà Kinh Thánh hiểu đến là đến câu 25, là cái câu là vì anh em vốn như con chiên lạc mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi nhân loại và mỗi chúng ta. Ngài bị chôn sau 3 ngày và Ngài đã sống lại, phải không? Chúng ta đều biết điều này, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta chuẩn bị để có ngày lễ phục sinh sắp tới đây, thưa quý vị. Cho nên Ngài dẫn chúng ta vào cái cuộc đời của chúng ta. Ngài là người chăn chiên dẫn chúng ta. Chúng ta thấy là giám mục linh hồn của chúng ta, là nói đến là Ngài là the shepherd of our souls. Ngài là chăn chiên giám mục linh hồn chúng ta để dẫn chúng ta vào trong ơn phước của Chúa, trong sự cứu rỗi của Ngài. Cho nên thưa các ông bà anh chị và anh em, vì vậy mà chúng ta hãy mang đến công sở của chúng ta đó, hay là cái chỗ chúng ta làm, với một thái độ thuận phục và kính trọng. Bởi vì chúng ta tin rằng đó là một cái phước lành mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa sẽ ban cho chúng ta, bởi vì chúng ta biết rằng khi chúng ta, đó là cái điều mà chúng ta hoàn thành cái niềm vui, hoàn thành cái sự kêu gọi mà Chúa đã dành cho chúng ta. Ở trong danh của Ngài, tất cả vì danh của Chúa. Và đây là cách chúng ta kinh nghiệm ơn hay là ân sủng của Đức Chúa Trời. Cách duy nhất mà thôi, thưa các ông bà anh chị em. Và cái câu chuyện cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc đó, tôi muốn chia sẻ để giúp cho chúng ta có thể hiểu hơn nữa, là bà Shirley Duggar ở Texas, vào ngày sinh nhật lần thứ 54 của bà đó, bà quyết định rằng là bà cần làm một điều gì đó nó vui thú, vui nhộn, hứng thú cho đời sống của bà. Cho nên bà mới có ba người cháu, nhưng mà bà ghi danh để nhảy dù. Giống như chúng ta thấy gọi là skydiving á, để nhảy dù cái độ cao 13.000 feet để nhảy xuống. Đây là cái trò chơi hay là cái môn chơi hay là cái môn thể thao đó. Thì cái ngày đó đến, bà rất là thích thú. Thì thường thường mình mới bắt đầu đó, mình chưa kinh nghiệm, mình lên mình thích đó, thì lúc nào cũng vậy. Những cái người huấn luyện viên, cái người huấn luyện á, lúc nào cũng gắn cái hai cái dây nịt đó, phải gắn chung với cái người mà đi bắt đầu nhảy đó. Để lỡ có chuyện gì đó thì người huấn luyện viên có thể bung dù ra để giúp đỡ, để cứu cho cả hai người. Hai người đang rơi xuống với tốc độ là 40 miles per hour, rất là nhanh như vậy. Thì tự nhiên họ bấm cái nút á, để dù nó bung ra đó. Thì cả dù, họ có hai cái dù chính á, là sẽ bung ra. Nhưng mà lỡ có chuyện gì không có đó, thì cái dù phụ, họ cũng có nút cái dù phụ nữa. Dù phụ nó cũng bung ra luôn. Để giúp cho, nhưng mà cả hai đều, bởi vì cái dây strap, nó gọi cái strap đó, cái dây đó của cái dù chính á, nó quấn xung quanh cái nút của cái dây của, nó vướng vô cái dây của dù phụ, cho nên cả hai dù không bung ra, và họ bối rối đang rơi rất là nhanh, rất là 13.000 feet rất là cao, nhưng mà 40 miles per hour rất là nhanh, thưa quý vị. Thì ông huấn luyện viên này cố gắng, ông tên là Dave Hostock á, ông cố gắng để ông giúp như thế nào mà ông làm cũng không được. Cuối cùng đó, ông mới quay cái mình của mình xuống, nằm ở bên dưới bà Shirley, để mà ông ước ao là khi mà rớt xuống đất đó, thì bà không bị gì hết cả. Mà đúng như vậy, thưa quý vị, khi mà họ bị bây giờ dù nó không bung ra rồi, rớt xuống đất đó, thì ông đã che cái thân mình rồi. Để bà rớt xuống, bà Shirley đứng dậy không có chuyện gì cả. Nhưng mà ông này bị liệt cả thân người. Ông này bị liệt cả thân người. Phải cứu lấy cái người bà Shirley như vậy, thưa quý vị. Ông Dave Hartsock này đã sẵn sàng hy sinh để cho bà Shirley có thể sống. trong một cái quan điểm đó, đó là cái điều mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Đáng lẽ chúng ta phải rơ xuống vào trong cái sự chết của địa ngục hay là cái sự hình phạt của tội lỗi, cái sự đón phạt tội lỗi, nhưng mà Chúa đã nằm xuống đỡ để mà chính cái thân xác của Chúa phải rơ xuống đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa chỉ rơ xuống có 3 ngày thôi, ở trong cái ngôi mộ thôi, và Chúa đã sống lại, Chúa ban chúng ta có sự sống. Và đó là điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Chúa đã từng trải rồi, thì Chúa muốn chúng ta làm theo gương của Chúa, là sẵn sàng để thuần phục ngay cả những người chủ hay là những người đối xử với chúng ta không có tốt lành, hay là không công bằng, hay là nhẫn tâm. Và khi chúng ta thuận phục được đó, chúng ta có thể kinh nghiệm được những ơn phước cho thật mà Chúa ban cho chúng ta. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.